Vào những ngày căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, 210 quốc gia trên thế giới đã có người dân nhiễm bệnh. Tổng số ca nhiễm toàn cầu đến nay đã vượt trên con số 2 triệu, trên 100.000 ca tử vong và gần 500.000 ca chữa trị phục hồi. Cả thế giới cùng đoàn kết, hiệp sức, đồng lòng chống lại dịch bệnh. Mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật đều phải đình trệ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên toàn thế giới. Nhiều người đưa tay ra với tấm lòng từ bi, nhân ái, dìu dắt nhau vượt qua dịch bệnh. Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban những sắc lệnh, lời khuyên toàn dân chấp hành sự cách ly, đảm bảo vệ sinh an toàn trước dịch bệnh. Các giới chung tay đóng góp tịnh tài, tịnh vật, góp phần chống đại dịch COVID. Y bác sĩ và các nhân viên y tế đều hết lòng, nỗ lực hết mình, chữa trị cho các bệnh nhân một cách tận tình, chu đáo. Thật xúc động với những câu chuyện chia sẻ ấm lòng với nhau trong giai đoạn này. Cũng trong tinh thần cứu khổ ban vui của người con Phật, Quỹ Từ Thiện Chùa Thiên Quang đã tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho người mù lòa và khuyết tật tại tỉnh xá Ngọc Hiếu, phường 10, thành phố Đà Lạt, một thành phố du lịch đã đóng băng trong những ngày đại dịch. Vì thế mà đời sống của người dân ở nơi đây cũng đứng trước muôn vàn khó khăn. Để thăm hỏi và khuyến tấn người dân sống tốt trong đại dịch COVID-19, Ni Sư Hương Nhũ, trụ trì Chùa Thiên Quang, thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương đã có vài lời thăm hỏi ân cần gửi đến bà con.
Trước khi tặng những cái phần quà đơn giản này thì sư mong muốn các vị nhớ cái điều sư dặn dò. Ở trong nhà các vị đừng tạo những cái ác nghiệp như là chửi bới, nói xấu lẫn nhau hay nói xấu người khác cũng là ác nghiệp, làm cho con virus càng phát triển mạnh. Virus là cái chống trái ta, mà nó sẽ đồng lõa với ta khi ta làm các việc ác. Nói lời ác, suy nghĩ ác, hành động ác là con virus sẽ có cơ hội để phát triển và bùng phát. Cho nên, chính cái chỗ thành phố Vũ Hán, nơi phát bệnh tật là tại cái khu động vật hoang dã, giết sát nhiều, thì từ đó mà con virus nguy hiểm nó phát sinh ra. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ bàn tay mình rờ bám vào các cái vật dụng chung quanh của chúng ta thì phải dùng cái nước khử trùng, sát tay, vệ sinh, bởi vì tránh tình trạng đưa bàn tay có những cái nhiễm khuẩn vào miệng, vào mũi và từ đó đưa đến cái sự là sanh ra bệnh tật. Nếu chúng ta cũng tạo các ác nghiệp trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có nhiều điều khó khăn, bệnh tật đã đến với chúng ta trong cuộc sống. Cho nên người đệ tử Phật thì biết niệm Phật, giữ gìn các cái lời dạy của Đức Phật, sống cho tốt lành, nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành. Thì có như vậy, cái món quà nó chẳng là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta được nghe cái lời sư nhắc nhở, nó quý hơn, sống tốt hơn, cho hôm nay, cho ngày mai. Các vị nghe sư dặn dò, nghe có rõ không? Thì cái tiếng A Di Đà Phật vẫn hay hơn rất nhiều so với lời này lời kia, tiếng này tiếng nọ, tiếng than, tiếng van, tiếng buồn, tiếng chán, tiếng nói xấu, tiếng nguyền rủa. Cho nên chúng ta phải hóa giải, phải chấm dứt. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, khi ngài đau ốm thì lương y kỳ bà cũng phải đến chữa bệnh cho Đức Phật. Cái thân Phật thể hiện cái thân tứ đại này, khi đau ốm cũng có bác sĩ chữa bệnh. Các vị đừng có nói là sống chết mặc kệ, có thân có bệnh phải chữa, bệnh chưa đến phải phòng ngừa. Phòng ngừa bằng cách là đeo khẩu trang, giữ vệ sinh, nước sát trùng, ăn uống thanh tịnh, không ăn thịt sống, thịt hoang dã, không tụ tập rượu chè cờ bạc, không nói những điều xấu ác. Trong nhà nói những điều thương yêu nhau, những điều tốt đẹp cho nhau, vì không biết ngày mai ra sao, không biết mình sống được bao nhiêu. Thì cái gì tốt nhất mình hãy làm. Sư có mấy lời căn dặn thôi, mong quý Phật tử, bà con, dân nghèo ở cái vùng quanh đây, sư giúp đỡ các vị một chút tấm lòng. Sư tin rằng đại dịch không có đến vùng Đà Lạt của chúng ta. Người dân ở đây vốn là hiền lành, nói lời nhỏ nhẹ dễ thương, ít có những cái vấn đề kinh khủng xảy ra, chém cha giết mẹ, rồi đó là nhiều chuyện kinh khủng động trời, động thiên kinh động địa. Nhưng không phải như vậy là người chúng ta tốt hết. chúng ta có những cái hạt nhân xấu ở trong lòng mình. Nhân đây các vị lắng nghe mà tu sửa đi, để cho một lần sư đến thăm mình, sư nhắc nhở mình giữ gìn năm giới. Đã không sát sanh thì đừng ăn những cái loại gì, loại thịt hoang dã, loại thịt không biết nguồn gốc từ đâu. Không nên gian tham trộm cắp của người, bởi vì đâu sẽ có nhân sẽ có quả. Mình trộm cắp của người rồi người sẽ trộm cắp của mình. Không nên tà dâm, đời sống nên sống chung thủy, một vợ một chồng cho tốt đẹp. Bạn trẻ không nên yêu vội, sống gấp phá thai sẽ đem lại quả báo đau thương. Không nên dối trá lừa gạt ai, vì mình dối trá lừa gạt sẽ có ngày người ta dối trá lừa gạt lại mình. Và không có rượu chè cờ bạc, chất gây say gây nghiện, ma túy, bê tha, tất cả sẽ đem đến quả báo đau thương. Nhân đến thăm các vị, sư có đôi lời nhắn nhủ, xin các vị cũng thương mà nhớ lời sư dặn, sống cho thật tốt. Đó là thay cho lời cảm ơn. Tất cả chúng ta phải yêu thương nhau. Người có tâm từ, người có tâm bi, tâm yêu thương, người đó sẽ có nhiều cái phước báo, ít bệnh tật. Người Việt Nam chúng ta rất từ bi, rất yêu thương, đưa vào những cái vùng bệnh viện được cách ly để chăm sóc những người Việt Nam chúng ta từ Trung Quốc, từ Hàn Quốc về. Mình vẫn có tâm từ bi rất là lớn. Và do vậy, mình không xua đuổi cho người đi vào cái chết, thì tự nhiên mình sẽ được bảo vệ mạng sống của mình. Chứ không phải mình thấy người ta sắp bị ở trong cái vùng đại dịch, mình xua đuổi người ta, thì rồi mình bị ai xua đuổi mình đây? Ai bảo vệ mình? Đời sống là nhân quả. Các vị nghèo, sư thương các vị, đời sư không nghèo. Còn mình thấy người ta nghèo, mình khinh bỉ, mình xua đuổi, thì chính mình sẽ nghèo, không ai giúp đỡ. Cho nên cái người Việt Nam mình từ bi lắm các vị. Người dân đi từ vùng dịch về, ở Trung Quốc về, ở Hàn Quốc về, chính phủ Việt Nam đón nhận, đưa vào các khu vực cách ly để chăm sóc. Thì chúng ta thấy người có hoạn, có nạn, có bệnh tật, chúng ta cũng yêu thương, cũng chia sẻ bằng một cái lời cầu nguyện, vì mình không làm được gì. Nhưng chính chúng ta phải sống tốt, nó tạo ra một cái kháng thể. Chúng ta có niềm tin, tạo thêm một kháng thể nữa. Chúng ta có tâm từ, tạo thêm một kháng thể nữa đối với bệnh tật. Còn nếu ác, nói lời ác, làm việc ác, suy nghĩ ác là tạo ra rất nhiều cái xấu ở trong tâm để cho bệnh dịch nó hoành hành, nó phát sinh. Cho nên sư nhắc các vị phải sống với tâm từ, sống với lòng tốt trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, mọi lúc. Các vị nghe được không? Rồi, xin cảm ơn tất cả các vị.
Buổi tặng quà kết thúc trong khí trời se lạnh của vùng đất cao nguyên, nhưng đã để lại hơi ấm tình người trong lòng bà con nơi đây, với tinh thần tương thân, tương ái, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi qua đại dịch.
Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai. Cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán than ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cô hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, giải thoát hạnh lành là duy nhất Phật tịnh thiền đều giải thoát. Còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca thương tình thắm đạo. Phụ mẫu tử tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai. Cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, tha nhân giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết. Niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như.